Khi tôi và bạn thân đang ngồi trên tàu cao tốc thoải mái bàn tán về người yêu cũ của mình, một ông chú trung niên ngồi bên cạnh đột nhiên quay sang hỏi, "Này, cô vừa nói anh chàng cao 1m88 kia không ra gì, tên là Lục Hứa. Chữ Lục trong lục địa, chữ Hứa trong cho phép." Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại hỏi, nhưng vẫn gật đầu, "Đúng rồi, đúng là tên đó." Ông chú liếc tôi một cái, tiếc nuối thở dài, rồi rút điện thoại ra nhắn tin lia lịa. Tôi không nghĩ gì nhiều, cứ tiếp tục trò chuyện. Không ngờ, ngay lúc tàu đến ga, tôi thấy người yêu cũ với gương mặt đẹp trai chết người đang bước về phía mình. Anh ta khẽ cười lạnh, chưa thử qua tôi, vậy mà dám bịa đặt trước mặt bố tôi là tôi không ra gì. Sau khi cãi nhau và chia tay với Lục Hứa, tôi mang trong lòng một bụng tức không chỗ phát tiết. Thế là tôi rủ bạn thân mua vé tàu cao tốc đi lên thủ đô, định đổi không khí một chút. Trên tàu, tôi lật xem lại đoạn tin nhắn với Lục Hứa. Dừng ngay ở trang tôi nhắn tin chia tay, anh ta không trả lời dù chỉ một chữ. Có người rõ ràng vẫn sống mà như đã chết rồi vậy. Tôi bực bội khóa màn hình, quay sang than phiền với bạn thân. Cậu không biết đâu, anh ta quá đáng lắm, tôi nói đầy tức giận. Bạn thân nhíu mày hỏi, quá đáng thế nào? Tôi mím môi, đếm ra từng việc. Hôm kia anh ta quên mua bánh ngọt nhỏ cho tớ. Hôm trước nữa lại quên chào buổi sáng bằng một nụ hôn. Còn hôm trước nữa, anh ta dám bảo mấy quả cà chua bi tớ mua to y như cà chua thường. Nghe đến đây, bạn thân như hiểu ra, gật gù đồng ý, ừ, cũng quá đáng thật. Sao có thể không mua bánh ngọt cho cậu được? Tôi hào hứng, phải rồi, đúng không đúng không? Thế đấy là lý do cậu chia tay anh ta à? Bạn thân nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu, có lẽ không hiểu nổi sao tôi lại chia tay chỉ vì mấy chuyện đó. Nhìn ánh mắt thắc mắc của bạn thân, tôi lặng im vài giây. Tất nhiên là không phải. Hôm qua, khi tôi và Lục Hứa suýt nữa thì tiến thêm một bước lớn, anh ấy bỗng nhiên liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại. Đọc xong, không nói một lời, anh mặc quần vào và rời đi, chỉ để lại một câu, ngủ sớm đi. Ban đầu tôi không nghĩ ngợi nhiều, nhưng sau đó thấy trong nhóm trò chuyện có người bảo, tình đầu của Lục Hứa quay lại, đang tìm anh ấy uống rượu vì thua game. Xem ra Lục Hứa đã chọn đến chỗ tình đầu thay vì ở bên tôi. Biết chuyện này, tôi tức giận đến mức lập tức nói chia tay. Nhưng mà chuyện bị bỏ rơi giữa đêm như thế thì xấu hổ chết đi được, tôi nhất quyết không để người khác biết. Thế nên tôi vờ như không có gì to tát, trả lời một cách dõng dạc nhưng ánh mắt thì né tránh, tất nhiên là không phải rồi. Cậu không biết đâu, buổi tối anh ấy ăn mặc rất bảo thủ, còn bảo thủ hơn tớ nữa. Tớ nghi ngờ, anh ấy không ổn. Bạn thân tôi há hốc mồm ngạc nhiên, thật á? Lục Hứa không ổn, nhìn không ra nhỉ, cao 1m88, sống mũi còn cao nữa cơ mà. Nhìn thế thôi chứ không dùng được ngã, tôi thản nhiên lắc đầu. Nhưng khi tôi định tiếp tục than phiền về Lục Hứa, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh bất ngờ ngắt lời. Ông chú đó nhìn chúng tôi, gương mặt dịu dàng, hỏi, cô gái nhỏ, có thể hỏi một chút không? Các cô vừa nói đến chàng trai cao 1m88, không ổn, có phải tên Lục Hứa không? Chữ Lục trong lục địa, chữ Hứa trong cho phép. Khi nghe thấy ông chú lịch sự hỏi, tôi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thành thật trả lời, đúng, đúng vậy. Thấy tôi gật đầu, ông ấy liếc nhìn tôi một cái thật sâu, thở dài đầy tiếc nuối, rồi cúi xuống bấm điện thoại lia lịa. Tôi lắc đầu, không nghĩ ngợi gì thêm, tiếp tục trò chuyện với bạn thân. Suốt quãng đường, tâm trạng tôi dần tốt lên. Trước khi xuống xe, tôi còn vui vẻ chúc ông chú trung niên một chuyến đi may mắn. Nhưng không ngờ, khi tàu đến ga, vừa bước xuống xe, tôi liền thấy người yêu cũ với gương mặt điển trai đến chói mắt tiến lại gần. Anh ta nhếch mép cười lạnh, chưa từng thử tôi, đã dám bịa chuyện với bố tôi rằng tôi không ổn. Tôi, khoan đã, vừa nãy ông ấy là ba của anh ta. Tôi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên ông chú vừa cùng chúng tôi xuống xe. Có vẻ như nhận ra tôi đang nhìn, chú ấy mỉm cười ngượng ngập nhưng vẫn lịch sự, à đúng rồi, tôi là ba của nó. Thật xin lỗi, để cháu phải chịu uất ức. Ba anh ta rõ ràng biết hết chuyện tôi vừa bàn tán, còn thay mặt Lục Hứa xin lỗi tôi ngay tại chỗ. Nhìn chú ấy thành thật xin lỗi, tôi cảm giác như máu dồn hết lên đầu, hai chân ngứa ngáy muốn đào lỗ trốn ngay. Trời ơi, tôi lại vừa nói chuyện riêng tư của người yêu cũ trước mặt ba anh ấy. Thật sự là xấu hổ muốn đào luôn một tòa lâu đài phép thuật mà trốn. Không còn mặt mũi nào trả lời, tôi chỉ ậm ừ một tiếng rồi quay lưng muốn bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi được hai bước, đã bị kéo lại. Tôi quay đầu, thấy Lục Hứa với gương mặt điển trai nhưng đen kịt đứng trước mặt. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta dán chặt lên tôi, chưa nói rõ mà đã muốn đi. Sao em nói chia tay mà không giải thích gì? Là anh làm sai ở đâu? Làm em không vui chỗ nào? Nếu em không nói, anh sao biết được em không vui chỗ nào? Ngay cả tội phạm bị kết án tử hình cũng phải được nghe phán quyết rõ ràng, để chết cũng biết vì sao, đúng không? Đôi môi mỏng của anh ta hết mấp máy lại đóng lại, lời nói cứ thế trào ra không ngừng. Tôi ngẩn người nhìn anh ta, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mất bình tĩnh đến vậy. Trong nhận thức của tôi, Lục Hứa luôn là một chàng trai trầm tĩnh và có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt. Ít khi anh để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Vì vậy, khi thấy anh ta như thế này, tôi thực sự hơi bất ngờ. Nhưng điều đó không làm nguôi cơn giận của tôi. Tôi lạnh lùng gạt tay anh ra, rồi nói với giọng cứng rắn, anh không biết à? Được, vậy để tôi hỏi anh, hôm qua anh đã đi đâu? Anh có biết tôi đợi anh lâu như thế nào không? Hôm qua tôi còn đặc biệt mua bộ đồ ngủ mới, mà anh còn chẳng nhìn lấy một lần. Sau đó, anh còn bỏ đi thẳng. Tôi đều thấy cả rồi, tình đầu của anh thua trò chơi mạo hiểm, anh đi chăm sóc cô ta đúng không? Cho nên hôm nay anh còn chưa thèm thay quần áo. Tôi tuôn ra hết mọi uất ức trong lòng. Sau khi nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn Lục Hứa. Tôi vốn nghĩ anh sẽ chột dạ, hoặc ít nhất là cảm thấy có lỗi. Nhưng không ngờ, gương mặt anh lại hoàn toàn mơ hồ, như thể không hiểu tôi đang nói gì. Phải đến tận 30 giây sau, anh mới phản ứng lại. Lục Hứa đưa tay lên, ngón tay thon dài xoa nhẹ vùng chân mày đang nhíu lại. Ánh mắt của anh đầy vẻ bất lực khi giải thích, em đang suy diễn cái gì trong đầu thế? Tôi làm gì có tham gia buổi tụ tập nào chứ? Hôm qua, anh nhận được tin nhắn của ba anh, nói rằng mẹ anh cãi nhau với ông ấy, nên đã bay một mình đến thủ đô. Anh phải đặt chuyến bay đêm để bay sang đó, ổn định tinh thần cho mẹ. Vậy nên anh mới không kịp thay đồ. Em không tin à? Thế thì ngửi thử đi, xem trên người anh có mùi rượu không. Nói xong, Lục Hứa còn bước tới gần, tháo hai cúc áo sơ mi, dướn người sát lại. Nhìn thấy làn da gần trong gang tấc, mặt tôi lập tức đỏ bừng. Tôi vội đẩy anh ra. Anh đừng làm thế. Xung quanh còn có người mà. Thế giờ em hết giận chưa? Không chia tay nữa chứ? Lục Hứa không để tôi đẩy ra, trái lại giữ chặt tay tôi, áp lên lồng ngực mình. Cảm nhận nhịp tim đập thình thịch của anh, tim tôi cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Mặc dù trong lòng đã hơi cảm động, nhưng tôi vẫn cứng miệng, anh tự ý bỏ đi không giải thích gì, em hiểu lầm là bình thường mà. Với lại, anh nói gì em phải tin chắc, em không tin đâu. Nghe tôi bảo không tin, Lục Hứa thở dài bất lực, quay sang gọi ba anh ấy, ba, chứng minh giúp con đi. Nghe thấy Lục Hứa nhờ, ba anh ấy lập tức bỏ vẻ cười cợt, gật đầu với tôi bằng ánh mắt rất nghiêm túc, đúng, là thật đấy. Thấy cả ba anh ấy đều phụ họa, tôi, lúc này, tôi thật sự không còn lý do để cứng đầu nữa. Mặt đỏ như gấc, tôi bẽn lẽn mím môi, tự nhận mình sai, khẽ nói, ừ, vậy được rồi. Em không giận nữa. Vừa dứt lời, tôi nghĩ Lục Hứa sẽ thả tôi ra. Nhưng không ngờ, ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy giọng nói vừa cười như không cười của anh, được rồi, thế bây giờ đến lượt anh giận đây. Em vừa bịa chuyện với ba anh rằng anh không ổn, chúng ta phải tính sổ cho rõ. Em biết đấy, anh không bao giờ chịu thiệt đâu. Có thù thì báo tại chỗ. Đi thôi bà xã, chồng sẽ chứng minh cho em thấy. Nói xong, anh vòng tay qua eo tôi và dẫn đi. Nhìn anh không giống như đang đùa. Tôi lập tức giơ tay về phía bạn thân, như nhân vật Nhĩ Khang đang gọi cứu viện, cứu tôi với bạn thân theo phản xạ chạy tới định nắm tay tôi. Nhưng trước khi kịp chạm vào, tôi đã bị Lục Hứa mạnh mẽ bế đi. Nhìn Lục Hứa bá đạo như vậy, tôi thấy hơi sắp toang rồi. Không còn sự trợ giúp của bạn thân, tôi bị Lục Hứa một mạch đưa đến khách sạn hạng sang mà anh đã đặt trước. Cửa phòng vừa mở, anh đã quăng tôi lên chiếc giường lớn rộng 2 mét. Mặc dù đệm rất êm, nhưng tôi vẫn bị đẩy đến choáng váng. Tôi vừa định ngồi dậy thì chưa kịp ngẩng lên đã bị anh giữ chặt tay. Nhìn anh cúi người xuống, một tay giữ hai tay tôi lên đầu giường, giọng khàn khàn nói, đợi đấy, anh đi tắm. Hôm nay anh sẽ xóa tan mọi hiểu lầm của em. Nói xong, Lục Hứa nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị, thấy tôi có vẻ bối rối, anh không nhịn được hỏi, sao vậy, sợ rồi à? Lần sau em còn dám nói bậy không? Anh tưởng tôi sợ thật, liền thả tay tôi ra, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Nhìn gương mặt đẹp trai của anh, tôi vô thức nuốt nước bọt, buột miệng nói nhanh hơn cả suy nghĩ, ai sợ chứ? Chỉ sợ anh không ổn thôi. Nghe tôi còn dám đùa, Lục Hứa nhướng mày, nhếch mép cười lạnh, được thôi, lát nữa đừng khóc. Tôi, không đời nào tôi lắc đầu, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt. Hành động đó làm Lục Hứa càng thêm bực, anh quay người cởi sạch đồ trước mặt tôi, rồi bước thẳng vào phòng tắm. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, anh đã bước ra. Nhìn anh tắm nhanh như vậy, tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Vừa định thốt lên vài câu thì anh đã cúi xuống hôn tôi. Tôi cứ tưởng sẽ là một trận chiến mãnh liệt và kéo dài. Nhưng không ngờ, chỉ mới 3 phút trôi qua, tôi đã nghe thấy anh thở dài một hơi. Nhìn anh dường như đã xong, tôi còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi hả? Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy bất ngờ. Nhìn anh nằm bên cạnh, gương mặt đẹp trai giờ đây đầy vẻ ngượng ngùng và tiếc nuối. Tôi cố gắng kìm lại, trong mấy giây ngắn ngủi, tôi nghĩ tới hết thảy những chuyện đau lòng nhất trong đời. Cố gắng lắm mới ép được khóe môi mình xuống. Nhưng cuối cùng, khóe miệng vẫn không kiềm chế được mà cong lên. Kết quả là tôi bật cười thành tiếng, ha ha ha, chỉ có vậy thôi à, chỉ có vậy thôi sao? Nghe thấy tôi cười nhạo một cách trắng trợn như thế, gương mặt Lục Hứa lập tức đỏ bừng lên. Im lặng mấy phút, cuối cùng anh không cam tâm, kéo tôi lại và nói, không tin, làm lại lần nữa. Cho anh thêm một cơ hội. Tôi cười đến run người, cảm nhận bàn tay không yên phận của anh lại bắt đầu di chuyển. Nhưng tôi cũng không thèm để ý. Dù sao thì chỉ vài phút thôi, chưa đủ để tôi ngừng cười đâu. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, đã bị một giọng nói cắt ngang. Từ cửa vọng vào giọng nói sang sảng của mẹ anh, con à, mẹ đã đặt hẹn với bác sĩ Nam Khoa cho con rồi. Chúng ta đi khám thôi, đừng làm khổ cô gái nhà người ta nữa. Nghe thấy câu đó, mặt Lục Hứa lập tức đen như bao công. Còn tôi thì không chịu nổi nữa, cười phá lên, ha ha ha. Mặc dù Lục Hứa rất không muốn đi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Dưới sự áp chế mạnh mẽ của mẹ anh, cuối cùng anh vẫn phải đồng ý. Tôi nhìn thấy anh nắm chặt tay tôi, gương mặt điển trai tràn đầy vẻ ấm ức. Nhìn ánh mắt như con cún con tội nghiệp của anh, Tôi chỉ biết vỗ nhẹ vào vai anh để trấn an, không sao đâu, mình đi kiểm tra chút thôi, anh chắc chắn ổn mà. Đi một chút chỉ để an ủi mẹ anh thôi ấy mà. Nghe tôi an ủi, Lục Hứa liếc nhìn tôi, giọng có phần không chắc chắn, thật chứ? Nhìn vẻ mặt hiếm khi thảm hại của anh, tôi phải nén cười, nghiêm túc đáp, đúng mà. Yên tâm đi, dù kết quả kiểm tra ra sao, em cũng không rời xa anh đâu. Được rồi. Có lẽ thất bại vừa nãy đã đánh mạnh vào trái tim mong manh của anh, giờ đây anh như một búp bê thủy tinh dễ vỡ. Tôi chỉ sợ nói thêm vài câu nữa, anh sẽ khóc ngay tại chỗ. Tất nhiên, nếu thế thì sẽ càng buồn cười hơn. Tưởng tượng cảnh đó, tôi lén cười một mình. Trên đường đến bệnh viện, mẹ anh lái xe, còn Lục Hứa thì cứ nắm tay tôi chặt không rời. Gương mặt điển trai của anh giờ không còn chút thần thái nào, thay vào đó là vẻ thiếu tự tin và đầy tự ti. Nhìn biểu cảm u sầu của anh, tôi phải cố nén cười và trấn an, không sao đâu, lần đầu ai cũng vậy mà. Nhưng Lục Hứa giờ đã không buồn để ý đến tôi, anh cúi đầu, trông cực kỳ MO. Suốt cả chặng đường, anh im lặng không nói gì. Chỉ đến khi thấy anh bước vào phòng khám, tôi và mẹ anh đứng chờ ngoài cửa. Mẹ anh liếc nhìn tôi, nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn rất lịch sự, giống hệt như ba anh hôm trước. Nghe bác ấy nhẹ nhàng xin lỗi tôi, xin lỗi cháu nhé, bác không để ý lắm đến chuyện của con trai mình. Thật là ấm ức cho cháu quá. Cháu yên tâm, nếu có vấn đề gì, cô nhất định không để nó làm lỡ giờ cháu đâu. Nghe lời lẽ thân thiện của bác, tôi lắc đầu, không sao đâu ạ. Có lẽ vì thấy tôi vẫn kiên nhẫn như vậy, ánh mắt bác trở nên càng hiền hòa hơn, giọng nói dịu dàng đến mức khiến tôi cũng không biết phải làm sao. Đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng Lục Hứa với gương mặt đỏ bừng bước ra. Anh nhìn tôi một cái, sau đó đỏ mặt đưa báo cáo cho tôi. Tôi hơi sững người, nhưng vẫn cúi xuống đọc. Những thuật ngữ chuyên môn phía trước tôi không hiểu lắm, chỉ đọc được phần chẩn đoán rõ ràng của bác sĩ, chiều dài ổn, độ cứng cũng ổn. Chỉ là thiếu vận động, thể lực không tốt đọc đến đây, tôi ngẩng đầu lên định an ủi anh vài câu. Nhưng chưa kịp mở miệng, mẹ anh đã nhanh hơn tôi. Bác quay sang đá anh một cái, miệng lẩm bẩm đầy khó chịu, suốt ngày ngồi trước máy tính, giờ thì xấu mặt chưa. Nghe vậy, tôi không kìm được gật đầu đồng tình, nói với Lục Hứa, đúng đó. Anh thật sự cần tập thể dục đi. Nhìn tôi cũng hùa theo mẹ anh, Lục Hứa tức đến bật cười. Anh bước lên vài bước, vòng tay qua eo tôi, giọng trầm thấp thì thầm, được thôi, vậy bà xã. Phải chịu khó một chút, cùng anh tập luyện nhé. Nghe vậy, tôi mở to mắt, xong rồi, nguy to rồi. Nhưng tôi đã đoán sai. Ngay sau khi về nhà, Lục Hứa lập tức kéo tôi cùng đi tập luyện một cách vô cùng nhiệt tình. Ban đầu là nghiêm túc rủ tôi đến phòng gym. Nhưng sau đó, anh bắt đầu lôi tôi tập ở mọi nơi, trong bếp, trong phòng tắm, thậm chí cả trên ghế sofa. Anh cứ thế tập luyện hết lần này đến lần khác. Thời gian từ chỗ chỉ 3 phút, dần dần tăng lên. Anh càng tập luyện, tinh thần càng phấn chấn. Còn tôi thì, lưng đau, chân mỏi. Cuối cùng, một đêm nọ, chịu không nổi nữa, tôi đá thẳng anh xuống giường, cuốn chăn lại và dứt khoát nói, hôm nay em tự ngủ một mình. Thấy thái độ của tôi như vậy, Lục Hứa chớp chớp mắt, cố thương lượng, vợ ơi, phòng khách lạnh mà, nói xong anh còn cố kéo chân của tôi. Nhưng làm sao tôi dễ dàng để anh đạt được ý đồ? Không đời nào. Lùng nói, ồ, thế thì đúng lúc để anh hạ hỏa rồi. Thấy tôi kiên quyết không lay chuyển, anh thở dài một tiếng. Nghe tiếng thở dài đó, tôi cứ nghĩ là anh đã chịu từ bỏ. Nhưng không ngờ, anh đột nhiên đổi chiến thuật. Bà xã, em thấy anh gần đây tập luyện có tiến bộ không? Có đủ để được em công nhận không? Nói những lời này, Lục Hứa nhìn tôi, ánh mắt đầy mong đợi. Bắt gặp ánh mắt của anh, tôi mím môi, hơi ngạc nhiên. Tôi không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi vậy. Nhưng dù không hiểu, tôi vẫn thành thật trả lời, ừm, cũng được đó. Rồi sao? Anh định nói gì? Tôi cảnh giác nhìn anh, sợ lại bị chơi trò gì đó. Lưng tôi giờ còn đang mỏi mà. Nhìn ánh mắt cảnh giác của tôi, Lục Hứa chỉ cười, ánh mắt lấp lánh như mang theo ánh sáng. Tôi thấy anh không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lớn, nhẹ nhàng đeo vào tay tôi, rồi cười nói, thế thì tốt quá, vậy em cho anh một danh phận nhé. Nghe câu nói đó, tôi ngơ ngác không hiểu. Danh phận gì? Thấy tôi khó hiểu, Lục Hứa bỗng trùng mặt, nhìn như sắp khóc, rồi giải thích, em không biết đâu, anh đã muốn cầu hôn em từ lâu rồi. Nhưng mẹ anh nói nếu không được em công nhận khoản đó thì bà không đồng ý cho anh cầu hôn. Nói rằng anh không được làm khổ em, hu hu. Nói đến đây, giọng nói trầm lạnh của anh còn hơi nhẹ, như sắp rơi nước mắt. Nhìn bộ dạng vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn của anh, tôi không nhịn được cười. Thật sự khó mà từ chối. Thế là, sau vài giây do dự, tôi đã gật đầu đồng ý. Được thôi. Thấy tôi đồng ý, ánh mắt Lục Hứa lập tức sáng rực. Vẻ ấm ức trên mặt anh cũng ngay lập tức tan biến. Anh cười rạng rỡ, lập tức nhào tới ôm lấy tôi, vừa cười vừa nói, được rồi, tối nay anh sẽ cố gắng hơn nữa, không để vợ mình thất vọng đâu. Tôi, khoan đã, xin hỏi, tôi rút lại câu nói vừa nãy liệu có kịp không? Tất nhiên rồi, rút lại là chuyện không bao giờ có thể. Sáng hôm sau vừa thức dậy, tôi đã thấy Lục Hứa công khai thông báo về hôn sự của chúng tôi. Ảnh đi kèm là bàn tay tôi đeo chiếc nhẫn kim cương, được anh ấy nắm chặt. Tôi lướt qua bình luận, toàn là những lời chúc mừng như chúc trăm năm hạnh phúc các kiểu. tôi chẳng để ý nhiều, tắt điện thoại đi ngay. Mấy ngày sau, tôi và Lục Hứa bắt đầu chuẩn bị những việc cần làm trước khi kết hôn. Cứ tưởng sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nhưng không ngờ, vào một buổi chiều khi tôi đang mua đồ nội thất cho nhà mới, tôi lại gặp phải Ôn Hàn. Nhìn thấy cô ấy xuất hiện gần nhà mình, tôi khựng lại vài giây. Tôi luôn biết rằng Ôn Hàn từng là bạch nguyệt quang của Lục Hứa thời niên thiếu, là người mà anh thích nhất trước đây, nhưng sau đó cô đã ra nước ngoài. Mới đây cô ấy vừa trở về nước và bắt đầu liên lạc với Lục Hứa. Nhớ lại tin nhắn mà cô ta gửi cho Lục Hứa lúc nửa đêm lần trước, tôi không thể tỏ ra vui vẻ được. Thế nên, tôi lập tức quay đầu định rời đi. Nhưng Ôn Hàn không hề có ý định để tôi đi, cô ta đứng chắn ngay trước mặt tôi, giọng điệu đầy kiêu ngạo, cô là Lâm Mộ Dao đúng không? Nghe giọng điệu chẳng mấy thân thiện đó, tôi đã thấy hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn đáp lại, đúng, có chuyện gì? Thấy thái độ tôi khá gay gắt, Ôn Hàn thoáng hiện vẻ không hài lòng trên gương mặt thanh tú, cô ta thẳng thắn nói, Lục Hứa chỉ xem cô là người thay thế tôi thôi. Một cái bóng mà cũng tỏ ra mình hơn người, thật buồn cười. Nghe câu này, tôi nhíu mày. Gì cơ? Có lẽ thấy tôi ngơ ngác, Ôn Hàn càng thêm đắc ý. Cô ta chống nạnh, tự tin nói, Lục Hứa thích cô vì cô có vài phần giống tôi. Nếu không tin, cô tự nhớ lại đi. Lục Hứa đã từng tặng cô đèn lồng thỏ, rồi bánh trung thu matcha, đúng không? Thật ra nói cho cô biết, tất cả những thứ đó đều là thứ tôi thích nhất. Nói đến đây, giọng cô ta đầy vẻ tự hào. Nghe lời cô ta, tôi im lặng vài giây. Đúng vậy. Thời gian đầu khi Lục Hứa theo đuổi tôi, anh quả thật đã tặng những thứ này. Ban đầu tôi rất vui, nghĩ rằng anh quan tâm đến sở thích của tôi. Nhưng giờ biết sự thật, hóa ra đó đều là thứ Ôn Hàn thích. Hóa ra, tôi chỉ là phương án dự phòng. Nghĩ đến đây, lòng tôi vốn mong chờ đám cưới với Lục Hứa, bỗng chốc nguội lạnh, tim tôi cũng thấy cay đắng. Nhưng trước mặt Ôn Hàn, tôi không muốn mất mặt, nên lạnh lùng nói, ồ, vậy thì liên quan gì đến tôi? Rồi xoay người bỏ đi. Về đến nhà, tôi mơ hồ rút từ ngăn kéo ra chiếc đèn lồng. Đó là món quà Lục Hứa tặng tôi vào Tết Trung Thu 3 năm trước. Tôi từng rất thích nó, giữ gìn đến tận bây giờ. Nhưng giờ mới biết, tất cả chỉ là tôi tự huyễn hoặc mà thôi. Tôi thở dài, lấy điện thoại trong túi ra. Gửi cho Lục Hứa một tin nhắn, không muốn kết hôn nữa, em không muốn làm người thay thế của anh. Gửi xong, tôi lập tức chặn luôn Lục Hứa. Tôi biết Lục Hứa thích tôi. Nhưng, kiểu thích mà xem tôi như một cái bóng, tôi thả không có. Làm xong chuyện đó, tôi chuyển đến ở nhà bạn thân. Mấy ngày liền, tôi không nghe bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Lục Hứa. Cả người chìm trong nỗi buồn thất tình. Bạn thân sợ tôi buồn rầu, bèn mở phim lên cho tôi xem, ý định là để tôi xả bớt cảm xúc. Nhưng không ngờ, vừa mở lên lại là một bộ phim chị em vượt qua đau thương tình cảm. Nhìn thấy cô gái trong phim ôm chú mèo béo, trên bàn lại viết mấy chữ uẩn uẩn Loại Khanh, người yêu dấu dịu dàng. Tôi nổi điên, Loại Khanh cái gì mà Loại Khanh? Đồ đàn ông cặn bã. Bạn thân thấy tôi tức giận, không dám nói một lời. Vội tắt tivi ngay. Có lẽ sợ tôi phát điên rồi đập luôn cái tivi. Nhìn vẻ mặt cẩn thận của bạn thân, cảm xúc của tôi càng bùng nổ. Tôi kéo bạn thân lại, bắt đầu kêu trời kêu đất, hu hu hu. Cậu không biết tôi khổ thế nào đâu. Những năm tháng tình yêu, cuối cùng đều đã đặt nhầm người. Tôi thích anh ấy như vậy, ai ngờ đâu anh ta lại xem tôi là người thay thế. Chuyện này tôi vốn tưởng chỉ có trên phim, nhưng không ngờ nó lại xảy ra với chính tôi. Cuộc đời tôi khổ quá đi mà. Tôi đang tuôn ra một tràng dài than vãn, bạn thân cũng hùa theo an ủi một hồi. Cho đến khi tôi nói chán, cô ấy mới nghiêng đầu, dịu dàng nhìn tôi và thăm dò, cậu thực sự tin lời của Ôn Hàn như vậy à? Nghe vậy, tôi, cậu nói gì cơ? Tôi lau nước mắt, ngơ ngác nhìn bạn thân. Thấy bộ dạng khờ khạo của tôi, cô ấy bực mình gõ nhẹ vào trán tôi, nói, Lục Hứa đối xử tốt với cậu suốt mấy năm qua đâu phải giả. Cậu từng thấy ai làm người thay thế mà được chiều chuộng thế này chưa? Nếu cậu thực sự chỉ là cái bóng, với cái kiểu cứng đầu của cậu, anh ta đã đá cậu đi từ lâu rồi. Cậu đúng là người trong cuộc thì mơ màng. Bạn thân nói xong còn lắc đầu như thể cậu thật ngốc. Nghe mấy lời này, tôi chớp chớp mắt, bộ não vốn không quá nhanh nhạy của tôi lập tức như bị đơ luôn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, bạn thân đã thở dài, rồi đứng lên ra mở cửa. Ngay giây sau, tôi thấy Lục Hứa xuất hiện trước cửa. Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào tôi. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai chúng tôi gặp nhau. Sau vài giây đối mặt với Lục Hứa, tôi lạnh lùng quay đi, không nói một lời nào. Bạn thân liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay sang Lục Hứa với giọng điệu lạnh lùng, anh mau giải thích rõ ràng với bạn tôi, nếu không tôi cũng không tha cho anh đâu. Nghe vậy, Lục Hứa nghiêm túc gật đầu, rồi bước lên vài bước, định nói rõ với tôi. Nhưng tôi chẳng muốn nghe, tôi chẳng muốn tiếp tục dây dưa với một người xem tôi là cái bóng. Có lẽ thấy tôi như vậy, Lục Hứa có chút bất lực, thở dài một hơi rồi giải thích, anh và Ôn Hàn đã là chuyện quá khứ. Bây giờ anh và cô ấy không còn chút liên quan nào nữa. Em không thể chỉ tin lời một người ngoài mà không tin chồng em được sao? Nói đến đây, trong mắt anh thoáng hiện một tia ấm ức. Nhìn thấy ánh mắt ấm ức của anh, tôi im lặng vài giây. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không kìm được mà hỏi, nhưng cô ấy bảo với em, đèn lồng thỏ và bánh trung thu matcha mà anh tặng em đều là những thứ cô ấy thích nhất. Anh tặng em những thứ cô ấy thích nhất, chẳng phải đang xem em là cái bóng của cô ấy sao? Nói xong, tôi nghĩ rằng Lục Hứa sẽ có chút bối rối. Không ngờ, tôi chỉ kịp cảm thấy một cú chạm nhẹ lên trán mình. Úi! Tôi xoa đầu, nhìn anh khó hiểu. Lục Hứa vừa giận vừa buồn cười, ánh mắt đầy bất lực nhìn tôi, nói, em đúng là ngốc mà. Ai nói gì em cũng tin sao? Đèn lồng thỏ chẳng phải là vì em đăng lên mạng xã hội bảo ngưỡng mộ người khác có, nên anh mới mua cho em à? Còn bánh trung thu matcha, chẳng phải em thích matcha nên anh mới làm riêng cho em sao? Cô ta thích mấy cái đó hồi nào? Anh chưa từng tặng những thứ đó cho cô ta, được chưa? Cô ta đúng là bịa đặt, cố tình gây hiểu lầm mà. Nghe anh giải thích, tôi bỗng nhớ ra, hình như đúng là như thế thật. Hồi đó tôi từng thấy một chiếc đèn lồng thỏ rất đẹp trên mạng xã hội, rồi đăng lại vì thích. Sau đó 2 ngày, Lục Hứa đã tặng tôi một cái. Nhưng vì chuyện này đã xảy ra từ lâu, tôi không nhớ ngay được, nên mới dễ bị người ta dẫn dắt như vậy. Nghĩ đến đây, tôi hơi bối rối, nghịch nghịch ngón tay mình, rồi nhỏ giọng biện minh, nhưng bạn anh đều nói trước đây anh rất thích cô ta, lúc thích cô ta nhất, cô ta lại chọn đi nước ngoài, anh đã buồn rất lâu mà. Nghe vậy, Lục Hứa xoa xoa trán, không trả lời ngay. Anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi ngược lại, em yêu, giả sử nhé, một người mà em thích đã từ bỏ em, thì em còn thích họ nữa không? Nghe câu hỏi này, tôi chần chừ một chút, rồi theo phản xạ nói luôn, thì tất nhiên không rồi, em không ghét họ là may lắm rồi. Chưa nói hết câu, Lục Hứa đã ngắt lời tôi. Tôi nghe anh tiếp lời, đúng vậy, cô ta từng chà đạp tình cảm của anh. Anh không ghét cô ta đã là may lắm rồi, sao còn có thể vương vấn? Nghĩ nhiều quá đấy, anh không phải kẻ ngốc. Tại sao phải bỏ qua người ngay trước mắt để chọn một người từng bỏ rơi anh? Anh biết quý trọng những gì mình đang có. Lục Hứa vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi nghe giọng anh dịu dàng vang lên bên tai, trong lòng anh, em là duy nhất, không phải cái bóng của bất kỳ ai. Nghe lời anh thì thầm bên tai, mặt tôi đỏ lên, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. Tôi không kìm được khẽ cong môi, cố ý trêu anh, vậy anh thích em ở điểm nào? Thích em xinh đẹp, hào phóng, dễ thương. Tôi cứ nghĩ lúc này anh sẽ khen ngợi tôi vài câu. Nhưng không ngờ, Lục Hứa lại xoa đầu tôi, vẻ mặt hiền từ, nói, anh thích cái sự ngốc nghếch của em. Tôi, hả? Anh có muốn nghe lại mấy lời đó không? Anh đang nói cái gì thế này? Tôi đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh tức tối. Nhưng ngay giây sau, anh lại kéo tôi vào lòng lần nữa. Tôi nghe thấy tiếng cười thoải mái của anh thích sự vui vẻ của em, giống như một bông hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời. Mỗi lần nhìn em luôn rạng rỡ, đẹp đến mức không thể tả. Và dù khi yêu anh, em có hơi ngốc, nhưng không sao, chồng em thông minh mà, bù trừ cho em. Nghe anh vừa trêu chọc vừa tâng bốc mình, tôi vừa buồn vừa vui. Đáng ghét, ai lại đi tỏ tình kiểu đó chứ? Nhưng lại thấy đáng yêu không chịu nổi. Hì hì. Sau chuyện đó, tôi và anh ấy đã làm lành. Tôi dọn đồ từ nhà bạn thân, trở về nhà của anh. Dù thỉnh thoảng vẫn cãi vã đôi chút, nhưng đều không nghiêm trọng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi và Lục Hứa kết hôn. Đám cưới vô cùng náo nhiệt. Các bạn bè, bao gồm cả hội bạn thân của tôi, đều đứng chắn ở cửa. Nhưng phong bao đỏ được nhét qua khe cửa thì quá nhiều. Hơn nữa, gian phu rể ai cũng điển trai hơn người. Hội bạn thân của tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ kép đó, chuẩn bị nhượng bộ. Chỉ duy nhất Linh Linh là dứt khoát không nhận tiền, kiên quyết chắn trước cửa. Cô ấy lớn tiếng, không được, không được. Lục Hứa, anh phải nói đủ 100 lần Lục Hứa yêu Lâm Mộ Dao. Nếu không, cửa này hôm nay không mở. Nhìn bóng dáng kiên định của Linh Linh, tôi bất chợt nhớ lại. 10 năm trước, cô ấy cũng kiên cường đứng trước tôi, bảo vệ tôi khỏi những lời chế nhạo và bắt nạt. Hôm nay, cô ấy lại đứng đó, một lần nữa muốn đảm bảo tôi có được hạnh phúc sau này. Có một người bạn thân như vậy, tôi thật sự rất may mắn. Tôi nhìn Linh Linh, nhìn cô ấy đếm từng câu Lục Hứa nói bên ngoài. Đến đúng 100, cô ấy mới chịu mở cửa. Khi Lục Hứa bước vào, anh lập tức bế tôi lên, đưa tôi đến bên Linh Linh. Linh Linh, mắt đỏ hoe, mỉm cười và nói, Giao Giao, nhất định phải hạnh phúc nhé. Tôi cũng cười, nhìn cô ấy và đáp, chúng ta cùng hạnh phúc. Tất nhiên rồi, tôi nói là làm. Sau khi cưới Lục Hứa, tôi liền mua cho bạn thân một căn biệt thự sát bên nhà mình. Có lúc chẳng có gì làm, tôi lại sang nhà cô ấy ngồi nói xấu Lục Hứa chút đỉnh, tiện thể hóng hớt về người theo đuổi mới của cô ấy. Anh chàng đó là bạn thân của Lục Hứa, lần đầu gặp Linh Linh tại đám cưới của chúng tôi. Từ lúc đó, anh ta đã chết mệt cô ấy, bám đuôi suốt 3 tháng trời. Ngày nào cũng gửi hoa, tặng quà, không quản nắng mưa đưa đón, đúng kiểu bất chấp mọi cách có thể. Người khác mà gặp trường hợp này chắc đã mềm lòng rồi. Nhưng Linh Linh thì chẳng hề lay chuyển, vẫn kiên định như núi. Thấy vậy, tôi không khỏi tò mò, đành hỏi, Linh à, cậu nghĩ sao thế? Nếu không thích thì cứ đá hắn đi. Nghe tôi nói vậy, Linh Linh chớp mắt một cái, ánh mắt vẫn kiên định, hắn là người đẩy cửa mạnh nhất trong đám cưới của cậu, tớ phải chỉnh hắn một trận mới được. Hơn nữa, mới có 3 tháng, vội gì chứ? Thích một người, nếu đến kiên nhẫn cũng không có thì đâu phải là thật lòng thích. Cô ấy nói xong còn không hài lòng mà bĩu môi. Nghe đến đây, tôi gật đầu tán thành. Sau đó, cúi đầu, lén nhắn tin cho Lục Hứa, tôi, em thăm dò giúp bạn anh rồi, Linh Linh không thích người thiếu kiên nhẫn đâu, bảo anh ta kiên nhẫn chút. Tôi, đàn ông không có kiên nhẫn thì chẳng ai cần. Tôi, giận gửi xong tin nhắn, Lục Hứa trả lời rất nhanh. Ngay giây sau, tôi nhận được phản hồi từ anh. Lục Hứa, vợ nói đúng, kiên nhẫn rất quan trọng. Lục Hứa, anh không giống cậu ta, anh rất kiên nhẫn. Lục Hứa, anh đã nấu canh xong, đang chờ vợ về nhà rồi. Nhìn bức ảnh anh gửi, trong đó anh mặc tạp dề, tôi không nhịn được bật cười. Quay sang nhìn bạn thân, tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Thật may mắn biết bao khi có một người chồng yêu mình và một người bạn thân luôn bên cạnh. Phiên ngoại 1. Anh ta hôm trước quên mua bánh ngọt cho mình. He he, tôi bỗng nhớ ra lời hứa với bạn thân, rằng khi kết hôn rồi, tôi nhất định sẽ lấy tiền của chồng để mua đồ ngon cho cô ấy. Tôi thì không thèm lén lấy đâu, nên thường là trực tiếp xin luôn. Tôi gửi tin nhắn cho Lục Hứa. Tôi, chồng ơi, cho em tiền mua 2 ly trà sữa nhé. Tôi, em không muốn tiêu tiền của mình. Tôi, tiền của em có việc cần dùng. Gửi xong, thấy anh hiện chữ đang nhập. Chờ vài giây, tin nhắn đến. Lục Hứa, được được, em cứ lấy. Lục Hứa, tiền của anh không dùng được mà. Lục Hứa chuyển khoản cho bạn 52.000 tệ. Tôi lập tức nhận. Hi hi, có chồng vẫn tốt thật. Hoàn Văn.